Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Sudan về nước bất chấp án lệnh của tòa Nam Phi. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Yemen. Binh sĩ Bắc Triều Tiên đào tẩy sang miền Nam.
Nam Triều Tiên báo cáo ca tử vong thứ 16 của bệnh MERS.
So first, based on the available sequencing studies of the
theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới, virus của dịch bệnh này không có khả năng truyền nhiễm rộng hơn. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Seoul. Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ có thông tin về việc tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công gần quần đảo Hoàng Sa. Cũng trong chương trình phát thanh này, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có bài tường trình đặc biệt từ Sydney. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ngày hôm nay từ Nam Phi bay về nước, bất chấp án lệnh của Pretoria yêu cầu ông phải ở lại nước này cho tới khi nào tòa quyết định xem ông có nên bị bắt hay không vì các tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Trong lúc ông Bashir ở Johannesburg tham dự một thượng đỉnh của Liên hiệp châu Phi, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã tìm cách bắt giữ ông. ICC truy tố ông về các tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại vì đã phái binh lính và hậu thuẫn cho các dân quân người Ả Rập đàn áp vụ nổi dậy có võ trang trong cuộc xung đột Darfur năm 2003. Tuy nhiên, ông Bashir lâu nay vẫn kháng cự quyền hạn của tòa. Hãng thông tấn chính thức của Sudan cho hay ông Bashir sẽ về mở cuộc họp báo tại phi trường Khartoum khi đặt chân xuống đây vào tối nay, theo giờ địa phương. Trước khi ông Bashir rời Nam Phi, cả Liên Hiệp Quốc lẫn Hoa Kỳ đều kêu gọi tiến hành bắt giữ ông. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố quyền hạn của Tòa Hình sự Quốc tế phải được tôn trọng và quyết định của tòa phải được thi hành. Trước đó, trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Thông tin Sudan loan báo rằng Tổng thống Omar al-Bashir chắc chắn sẽ về nước khi Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp Phi Châu kết thúc, bất chấp án lệnh của một vị thẩm phán Nam Phi yêu cầu giới hữu trách không để cho ông Bashir rời khỏi nước này. Bộ trưởng Thông tin Sudan Ahmed Bilad Osman nói với đài VOA rằng Tổng thống Bashir không phải là một tội phạm và đã tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp Phi Châu sau khi nhận được sự bảo đảm của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. Ông Osman cũng chỉ trích Tòa án Hình sự Quốc tế là tòa án đã có những vụ truy tố nhắm vào những chính khách của các nước như Sudan, Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Trung Phi, Kenya, Libya và Cote d'Ivoire. Tối qua, Hoa Kỳ đồng lên tiếng kêu gọi bắt giữ ông Bashir. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói rằng, tuy Hoa Kỳ không phải là một phần của Tòa án Hình sự Quốc tế, nhưng Washington mạnh mẽ ủng hộ những nỗ lực để buộc những người phạm tội diệt chủng và tội ác chiến tranh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Liên Hiệp Quốc cho hay, giao tranh ở Darfur đã giết chết 300.000 người và khiến hơn 2 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Đa số nạn nhân là thường dân. Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế ông Sididi Kaba tuyên bố rằng Nam Phi nước luôn góp phần tăng cường vị thế của Tòa án Hình sự Quốc tế, nên ra sức bảo đảm chấp hành các trác bắt giữ của tòa án. Bất chấp những lời kêu gọi bắt giữ ông Bashir, ông đã đứng chụp hình chung với các nhà lãnh đạo Phi Châu khác tại thượng đỉnh ở Johannesburg ngày hôm qua. Trong một tin nhắn đăng trên Twitter, Đảng Đại hội Dân tộc Phi Châu đương quyền ở Nam Phi cho biết họ yêu cầu chính phủ chống lại lệnh bắt ông Bashir. Đảng này nói rằng quyền miễn tố được dành cho tất cả những người tham dự thượng đỉnh là một phần của các chuẩn mực quốc tế đối với những nước đứng ra tổ chức hội nghị. Trước đây trong tháng, ông Bashir đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa với cam kết chống tham nhũng, cải thiện kinh tế và đưa quan hệ với các nước phương Tây trở lại trạng thái tự nhiên, theo lời mô tả của ông. Ông cũng hứa mang lại hòa bình cho 3 khu vực riêng rẽ là Brunei, Darfur và Kordofan, nơi mà các nhóm võ trang đang chiến đấu nhằm lật đổ chính phủ của ông. Tổng thống cũng một lần nữa đồng ý ân xá hoàn toàn cho bất kỳ phần tử nổi dậy võ trang nào tham gia các cuộc hòa đàm. Ông Bashir đã nắm quyền cai trị Sudan trong 25 năm qua. Nước này chẳng những bị khốn đốn vì những cuộc nổi dậy có võ trang, mà còn vì những biện pháp chế tài của quốc tế và vì bị mất đi những nguồn thu dầu khí sau khi Nam Sudan giành được độc lập. Các cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu giữa các bên tham chiến ở Yemen khai diễn hôm nay tại Thụy Sĩ, giữa lúc Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đêm qua vẫn tiếp tục các cuộc không kích chống lại phe nổi dậy Houthi tại thủ đô Sana'a. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thúc giục lực lượng thân chính phủ và phe nổi dậy tiến hành cuộc ngừng bắn nhân đạo ít nhất 2 tuần trong tháng linh thiêng Ramadan của Hồi giáo, vốn dĩ phải là khoảng thời gian yên bình, hòa thuận, soi rọi lại chính mình, theo lời ông Ban. Tháng chay tịnh Ramadan bắt đầu trong tuần này. Lời kêu gọi của Tổng thư ký Ban được đưa ra tại Geneva, nơi đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Yemen Ismail Ulchik Ahmed sắp có các cuộc gặp riêng rẽ với các phái đoàn từ chính phủ lưu vong của Tổng thống Abdul Mansur Hadi và phái đoàn đại diện phe nổi dậy Houthi đang kiểm soát thủ đô Yemen.
Today, Yemen's very existence hangs in the balance.
Ông Ban Ki-moon nói, sự tồn vong của Yemen ngày nay đang trong tình trạng nguy kịch. Yemen đang nằm trên giàn hỏa, trong khi các bên đấu đá lẫn nhau. Các cuộc hòa đàm sắp diễn ra là nỗ lực ngoại giao đầu tiên nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột đã leo thang thành giao tranh khu vực kể từ 3 tháng trước. Nhưng tiến trình này, theo dự kiến, sẽ không bao gồm các cuộc họp đối mặt. Ngoại trưởng Yemen Riyad Yassin Abdullah ngày hôm nay tuyên bố chính phủ của nước ông sẽ thảo luận về ngừng bắn với phe Houthi chỉ khi nào mà phía dân quân rút ra khỏi các thành phố, phóng thích hàng ngàn tù nhân và đồng ý một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Quân đội Hoa Kỳ hôm qua cho hay đang thẩm định xem liệu thủ lĩnh phe chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda là Mottah Ben Mottah đã bị hạ sát trong một cuộc không kích ở Libya hay không. Chính phủ Libya được quốc tế công nhận loan báo là cuộc không kích diễn ra hôm thứ Bảy tại khu vực miền Đông và đã hạ sát thủ lĩnh Ben Mottah. Trong thông cáo tối hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ không xác nhận tin là Ben Mottah đã chết, nhưng phát ngôn nhân Steve Warren tuyên bố là các giới chức tin rằng cuộc không kích đã thành công. Ông Warren phát biểu, tôi có thể xác nhận rằng Ben Mottah chính là mục tiêu của cuộc không kích chống khủng bố đêm qua ở Libya. Và người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thêm là cuộc không kích được thực hiện bởi máy bay Hoa Kỳ và Hoa Kỳ đang tiếp tục đánh giá kết quả của chiến dịch, cũng như sẽ cung cấp thêm chi tiết thích ứng. Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Deborah Lee James ngày hôm nay cho báo giới biết rằng máy bay phản lực F-15 của Hoa Kỳ đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Bộ Ngoại giao Mỹ đã rao giải thưởng trị giá 5 triệu đô la cho ai hạ được Ben Mottah, thủ lĩnh nhóm tự xưng là đạo quân ký tên bằng máu. Các giới chức Mỹ tố cáo Ben Mottah đầu têu vụ tấn công khủng bố năm 2013 nhắm vào một nhà máy khí đốt ở Algeria, khiến 37 người thiệt mạng, trong đó có 3 công dân Mỹ. Các công tố viên Liên bang Hoa Kỳ truy tố Ben Mottah nhiều tội danh liên quan tới khủng bố sau vụ đánh bom này, trong đó có tội âm mưu hỗ trợ Al-Qaeda, dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt và âm mưu bắt cóc con tin. Nhóm Sufan, tức là công ty chuyên phân tích an ninh có trụ sở tại New York, cho rằng cái chết của thủ lĩnh này nếu được xác nhận cũng không góp phần gì đáng kể trong việc giải quyết tình trạng bạo loạn ở Libya. Trong một thông cáo ngày hôm nay, công ty này nói rằng việc này chỉ loại bớt một cá nhân nguy hiểm ra khỏi một trận chiến đông đảo và mang công lý lại cho gia đình nhiều nạn nhân đã bị Ben Mottah giết chết. Libya lâm vào tình trạng xáo trộn chính trị kể từ cuộc nổi dậy do NATO hậu thuẫn lật đổ nhà độc tài lâu năm Muammar Gaddafi năm 2011. Các tay chủ chiến và phe dân quân lợi dụng tình thế chiếm đóng nhiều phần lãnh thổ giữa lúc chính phủ được quốc tế công nhận chật vật củng cố quyền lực trước chính phủ của các phiến quân Hồi giáo. Tình hình này đã đẩy hàng chục ngàn di dân tìm cách vượt địa Trung Hải hiểm trở tới châu Âu tị nạn. Các vụ chìm tàu đã cướp đi sinh mạng của 2.000 người và buộc Liên hiệp châu Âu phải vất vả ứng phó.
Bộ Y tế Nam Triều Tiên cho biết tổng số ca lây nhiễm bệnh MERS giờ đây đã lên tới 150, trong đó có 16 ca tử vong. Họ cũng cho biết 17 bệnh nhân đang ở trong tình trạng không ổn định. Cho đến nay, tất cả những vụ lây nhiễm đều xảy ra tại các cơ sở y tế và những người thiệt mạng là những người vốn có những chứng bệnh khác như tiểu đường chẳng hạn. Trung tâm y tế Samsung ở Seoul, một trong những bệnh viện lớn nhất và có uy tín nhất ở Nam Triều Tiên, hôm nay đã tạm ngưng hoạt động một phần sau khi virus bị MERS bén rễ ở nơi này. Ông Song Jae-hoon, Chủ tịch Trung tâm Y tế Samsung phát biểu như sau.
Chúng tôi đóng cửa một phần bệnh viện để tập trung vào việc chống lại bệnh MERS. Ngoại trừ những hoạt động cấp cứu, chúng tôi sẽ tạm thời ấn định một sự hạn chế đối với việc chữa trị những bệnh nhân ngoài bệnh viện, tiếp nhận bệnh nhân nhập viện, cũng như những hoạt động và sự chữa trị cho các bệnh nhân ở phòng cấp cứu. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ hạn chế số người vào thăm những bệnh nhân nằm viện.
Thứ Bảy vừa qua, một toán chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tuy số ca lây nhiễm bệnh MERS đang trên đà sút giảm, vụ bộc phát này là lớn và phức tạp, và dự kiến sẽ có thêm những ca mới. Bác sĩ Keiji Fukuda, phụ tá Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết thêm như sau.
Dựa trên kết quả có sẵn của các cuộc nghiên cứu về virus này, về các yếu tố di truyền học của virus này, chúng tôi không nhận thấy có bất kỳ sự thay đổi nào làm cho virus có khả năng truyền nhiễm nhiều hơn.
Hàng ngàn người mà giới hữu trách tin là đã tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh đã được cách ly. Trong khi đó, hàng ngàn trường học từng đóng cửa vì mối lo ngại về bệnh MERS hôm nay mở cửa trở lại. Các giới chức y tế Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng nếu các phương pháp ngăn chặn tiếp tục có hiệu quả, dịch MERS ở nước họ sẽ kết thúc trong vòng 2 tuần nữa. Vụ bộc phát đã khiến Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hoãn lại chuyến viếng thăm Hoa Kỳ trong tuần này. Hiện chưa có thuốc chữa hoặc thuốc chủng bệnh MERS, là chứng bệnh mà Tổ chức Y tế Thế giới nói có tỷ lệ tử vong khoảng 35%. Virus MERS cùng họ với virus đã lây nhiễm cho hàng ngàn người trong vụ bộc phát bệnh SARS năm 2003. Bệnh MERS được ghi nhận lần đầu vào năm 2012 ở Ả Rập Xê Út và đã lan tới một số nước khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công gần Hoàng Sa. Tàu cá Việt Nam đã chạm trán với tàu Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa hồi tuần trước, nêu bật những căng thẳng đang sôi sục giữa hai nước cộng sản, ngay giữa lúc lãnh đạo hai bên đang thảo luận việc cải thiện mối quan hệ song phương. Hãng tin Bloomberg hôm 14 tháng 6 tường thuật rằng tàu Trung Quốc đã phun vòi rồng gây hư hại cho một tàu cá Việt Nam hôm 7 tháng 6. Trong khi tờ Thanh Niên hôm qua tường thuật rằng, 3 ngày sau sự cố vừa kể, một tàu cá Việt Nam khác bị tấn công, sau đó nhiều thiết bị và số lượng tôm cá đánh bắt được trên tàu đều bị tịch thu. Báo Lao Động cho biết, đó là tàu cá có số hiệu QNG95193TS do ông Phạm Trung Kiên thuộc xã Bình Châu làm chủ. Ngư dân trên 2 tàu cá Việt Nam cho biết họ đã bị tàu Trung Quốc tấn công trong khi đang hoạt động trên ngư trường truyền thống của mình ở gần quần đảo Hoàng Sa. Báo này trích lời một ngư phủ tên là Bùi Tấn Đoàn, 23 tuổi, thuật lại rằng anh và một thuyền viên khác tên là Cao Xuân Ly bị thương sau khi bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng trong suốt 2 giờ đồng hồ hôm 7 tháng 6. Trên tàu lúc đó có 13 ngư dân. Trả lời phỏng vấn của tờ Thanh Niên hôm thứ Bảy sau khi trở về quê ở Quảng Ngãi, anh Đoàn nói thân tàu bị hư hại và tàu bị ngập nước. Anh kể rằng thuyền viên Việt Nam đã ra dấu hiệu xin tàu Trung Quốc ngưng xịt nước, nhưng cuộc tấn công vẫn tiếp tục ngay giữa lúc những người trên tàu tìm cách tắt nước ra khỏi tàu. Anh Đoàn cho biết là xương chân trái của anh bị gãy. Bác sĩ cho biết là anh không đi được trong 3 tháng tới. Trong một cuộc chạm trán khác hôm 10 tháng 6, chủ chiếc tàu thứ nhì là thuyền trưởng Nguyễn Văn Phú thuật lại rằng anh cùng 10 thủy thủ trên tàu bị tấn công và tài sản cũng bị tịch thu. Anh Phú, 29 tuổi, nói 4 tàu của Trung Quốc đã bao vây tàu cá của anh có số hiệu QNG90657TS. Từ trên tàu, 6 người Trung Quốc đã bước xuống 2 tàu màu trắng, có sọc đỏ, trên thân có ghi chữ Trung Quốc, lao về phía tàu cá Việt Nam và kẹp chiếc tàu từ bốn phía. Báo chí Việt Nam kể lại rằng các thuyền viên trên tàu cá Việt Nam bị dồn về phía mũi tàu, rồi bị dùng áo trùm đầu. Sau đó tàu bị cướp hết tôm cá và phía Trung Quốc đã phá hỏng nhiều dụng cụ trên tàu trước khi bỏ đi. Theo báo Lao Động, số hải sản và trang thiết bị cướp phá có trị giá ước lượng lên tới 550 triệu đồng. Các vụ đụng độ như thế này đã trở nên thường xuyên hơn quanh quần đảo Hoàng Sa, nơi có sự hiện diện hùng hậu của các tàu Trung Quốc. Giáo sư Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Đại học Quốc gia Sài Gòn nói rằng những vụ chạm trán ấy đã diễn ra từ lâu, nhưng mãi tới bây giờ mới được tường thuật bởi vì chính phủ Việt Nam muốn lên tiếng phản đối và tìm cách bảo vệ ngư dân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hứa sẽ tài trợ cho ngư dân để xây tàu chắc chắn hơn để có thể tự vệ tốt hơn. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, hôm 11 tháng 6 nói rằng nhà chức trách Việt Nam đã có các biện pháp cần thiết để tăng sức ép buộc tàu dầu khí Trung Quốc tàu 517 rời khỏi vùng biển của Việt Nam. Hội nghề cá Quảng Ngãi đã phản đối các hành động mà họ cho là ngang ngược và phi nhân tính của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam, đã gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân Việt Nam. Trang mạng Thủy sản Việt Nam hôm nay cũng xác nhận tin về hai cuộc tấn công vừa kể, nói rằng Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hành động sai trái và bồi thường thiệt hại, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng của Việt Nam hãy điều tra, xác minh và làm rõ sự việc này. Các vụ chạm trán giữa tàu Trung Quốc và tàu cá Việt Nam đã liên tục diễn ra giữa lúc hai nước đang thảo luận việc cải thiện các quan hệ. Báo chí Việt Nam hôm 13 tháng 6 tường thuật rằng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã gặp Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Nguyên Chiểu ở Bắc Kinh mới đây trong một chuyến đi thăm Vân Nam để dự hội chợ Trung Quốc Nam Á. Tại cuộc gặp gỡ này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tái khẳng định là Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Ông Hoàng Trung Hải cũng nói thêm là hai bên cần phải tuân thủ các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao của hai đảng và hai nước về việc kiểm soát những bất đồng trên biển và tránh những hành động gây thêm phức tạp hầu có thể duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông. ASEAN không công nhận các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Cuộc tranh chấp Biển Đông từ lâu vẫn là điểm nóng giữa Việt Nam, Philippines và Trung Quốc. Giờ đây đã trở thành đề tài hàng đầu trong các cuộc họp của ASEAN, giữa lúc ngày càng có nhiều quan ngại về nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột giữa các cường quốc trong khu vực. Trang mạng Free Malaysia Today hôm nay đã đăng một bài báo viết rằng Malaysia và các nước hội viên ASEAN khác không công nhận các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc bởi vì các yêu sách của Bắc Kinh không phù hợp với các điều khoản trong luật pháp quốc tế. Bài báo trích lời Phó Ngoại trưởng Malaysia Hamza Zainuddin nói rằng những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh dựa trên cái gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc đã vạch ra không phù hợp với Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982. Ngoại trưởng của Malaysia phát biểu như vừa kể khi trả lời một câu hỏi về danh sách các vụ tranh chấp ranh giới quốc tế hiện còn đang trong vòng thương thuyết và các biện pháp của Bộ Ngoại giao Malaysia để giải quyết các cuộc tranh chấp này. Ngoại trưởng Zainuddin nói, lập trường của Malaysia là vấn đề lãnh thổ, lãnh hải phải được giải quyết hòa bình qua thương thuyết dựa trên luật pháp quốc tế.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Nepal vừa mở lại các địa điểm di sản thế giới để tìm cách thu hút du khách sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng ngày 25 tháng 4 vừa qua. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Ajana Pasricha của đài chúng tôi gửi về từ Trung tâm Tin tức Nam Á ở New Delhi.
Sau khi dọn dẹp những đống đổ nát và rào chắn những kiến trúc bị hư hại nặng vì trận động đất ngày 25 tháng 4, giới hữu trách Nepal sáng nay đã mở lại nhiều địa điểm di sản thế giới được du khách ưa chuộng. Trong số này có ba hoàng thành cổ ở Kath, Patan và Bhaktapur. Những dinh thự nguy nga và ngôi đền cổ kính ở đó đã thu hút hàng vạn du khách, nhất là những người ở nước Ấn Độ láng giềng. Tại Bhaktapur, sau buổi lễ với phần trình diễn ca múa, Bộ trưởng Du lịch Kripasur Sherpa kêu gọi mọi người trên thế giới đến nước ông nghỉ mát để giúp Nepal tái thiết. Ông Aditya Baral, một viên chức cấp cao của Bộ Du lịch, nói rằng ông muốn gửi đi một thông điệp là Nepal là an toàn và đang muốn chào đón du khách với nhiệt tình mới.
Chính phủ đang tìm cách chứng tỏ rằng đây là một nước thân thiện với du khách và sự tàn phá đã thuộc về quá khứ. Bây giờ dân chúng đã phục hồi và đã quay lại với cuộc sống bình thường. Như quý vị đã biết, người ta vẫn còn tâm lý sợ hãi về việc du hành tới Nepal.
Tuy nhiên, thu hút du khách có thể là một việc không dễ dàng. Trong một thông cáo công bố hồi tuần trước, Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan tâm đối với việc mở lại các địa điểm di sản thế giới và hối thúc công chúng hết sức thận trọng. Họ nói rằng một số địa điểm vẫn ở trong tình trạng có nhiều rủi ro. Mặc dù vậy, các giới chức Nepal tin rằng không có rủi ro nào cả. Họ nói du khách sẽ được cung cấp các chuyến du lịch có người hướng dẫn và chỉ được phép tới xem những kiến trúc an toàn. Tại một số địa điểm, họ còn cung cấp mũ bảo hiểm cho du khách. Những người hoạt động trong ngành du lịch Nepal nói rằng giới truyền thông phóng đại quá mức về sự thiệt hại của cơ sở hạ tầng và di sản văn hóa của Nepal, và điều đó làm cho du khách sợ hãi không muốn tới thăm quốc gia vùng Hy Mã Lạp Sơn này. Các giới chức ngành du lịch nói rằng tất cả mọi thứ, từ phi trường Kathmandu cho tới hầu hết các khách sạn và những dịch vụ viễn thông đang hoạt động bình thường. Họ nhấn mạnh rằng mọi thứ đang bình thường. Ông Prasida Pandey, giám đốc khách sạn Shangri-La ở Kathmandu, nói phần lớn thủ đô đã phục hồi và ông không thấy có lý do gì để du khách không tới đây.
Nếu quý vị nhìn vào tình hình của vài tuần vừa qua, quý vị sẽ thấy tất cả các tiệm cà phê, các hộp đêm, các nhà hàng, tất cả mọi thứ đều hoạt động trở lại như bình thường. Do đó, tôi không cảm thấy có vấn đề gì. Một khi tới đây, họ sẽ nhận ra là tác động của trận động đất không lớn như tường thuật của báo chí.
Ông Pandey nói rằng mọi chuyện đang được cải thiện tại một trong các khách sạn của ông ở Pokhara và tỷ lệ phòng có người ở đã từ mức zero cách đây một tháng tăng lên tới khoảng 30%. Những nỗ lực của Nepal để thu hút du khách được thực hiện trong lúc gần nửa triệu người mà thu nhập lệ thuộc vào công nghiệp du lịch đang chật vật để xây dựng lại cuộc sống sau trận động đất.
Giới hữu trách Ai Cập cho biết họ chuẩn bị khánh thành kênh đào Suez mới vào ngày 6 tháng 8, một dự án mà họ nói sẽ tăng hơn gấp đôi thu nhập của kênh này trong 10 năm tới. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Heather Murdoch của đài VOA, một số nhà phân tích nói rằng dự án này không đủ để chấn hưng nền kinh tế đang suy yếu của Ai Cập. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Giới hữu trách Ai Cập cho biết Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi sẽ loan báo kênh đào Suez mới bắt đầu hoạt động vào ngày 6 tháng 8. Họ nói rằng ngày đó tàu bè trên khắp thế giới sẽ hụ còi để chào mừng sự kiện này. Đô đốc Mahab Hussein Mamies, người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào Suez, nói rằng dự án này sẽ làm giảm bớt phí tổn chuyên chở vì thời gian để đi qua kênh đào này sẽ giảm đi phần nửa. Kênh đào Suez là một tuyến hàng hải quan trọng nối liền Âu Châu với Á Châu và mang lại cho Ai Cập 5 tỷ rưỡi đô la trong năm 2014. Kênh mới là kênh cũ được nới rộng để các chiếc tàu có thể chạy cạnh nhau như trên xa lộ hai lằn, thay vì chỉ có một lằn như hiện nay. Đô đốc Mamias cho biết chưa đầy 10 năm nữa con kênh được nới rộng này sẽ mang lại cho Ai Cập 13 tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, ông Andrew Lambert, giáo sư môn lịch sử hàng hải của Đại học King's College ở London nói rằng sự thành công của con kênh này tùy thuộc rất nhiều vào công nghiệp vận tải đường biển toàn cầu, một công nghiệp mà Ai Cập không thể kiểm soát. Ông nói thêm rằng, cho dù được thành công thì dự án này cũng sẽ không đủ để cải thiện cuộc sống của những người dân bình thường ở Ai Cập, những người đang khốn đốn vì vật giá leo thang trong lúc nền kinh tế tìm cách phục hồi sau thời kỳ rối loạn chính trị và tài chính từ năm 2011 đến năm 2013.
Đây là một chiến lược có nhiều rủi ro. Ai Cập là một nước lớn và phức tạp với một khối dân rất đông. Có nhiều phần chắc là họ sẽ không thể dựa vào khoản thu nhập loại đó để sống, cho dù là từ hai con kênh. Chi phí để cai trị Ai Cập rất lớn, họ có những vấn đề nợ nần khá nghiêm trọng.
Tuy nhiên, giới hữu trách nói rằng nền kinh tế đang tăng trưởng và kênh đào này là một trong nhiều dự án để gia tăng đầu tư nước ngoài và tạo thêm thu nhập. Dự án nới rộng kênh Suez theo kế hoạch sẽ được hoàn tất trong vòng một năm. Nhưng một năm trước, các nhà phân tích không tin dự án có thể được hoàn tất một cách nhanh chóng như vậy. Giờ đây, tuy chưa có tàu nào hù coi, các giới chức Ai Cập cho biết họ tin chắc là không bao lâu nữa việc này sẽ xảy ra.
Tiếp tục phần tin quốc tế, các giới chức Nam Triều Tiên loan báo một binh sĩ Bắc Triều Tiên đào tẩy sang miền Nam bằng cách đi bộ băng qua vùng phi quân sự được canh gác chặt chẽ, phân chia hai quốc gia thù địch lâu nay. Một phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho hay, có một binh sĩ độ 18-19 tuổi tới quy hàng tại đồn biên phòng hẻo lánh Wacheon, tỉnh Gwangwon, khu vực trung tâm của bán đảo này. Nguồn tin này không tiết lộ thêm chi tiết nào khác, chỉ cho biết là đang tiến hành điều tra người lính đào tẩy vừa kể. Theo tường thuật của hãng thông tấn Yonhap, thì vụ việc này làm gia tăng căng thẳng hai bên đường biên giới, nhưng không xảy ra xung đột. Đa phần người Bắc Triều Tiên đào tẩy sang miền Nam thường đi ngã các nước thứ ba, thoạt tiên băng vào Trung Quốc rồi tới các nước Đông Nam Á. Cựu thống đốc tiểu bang Florida Jeb Bush, con trai của cựu tổng thống George Bush và là em trai của cựu tổng thống George W. Bush, theo dự kiến sẽ chính thức loan báo ra tranh cử tổng thống hôm nay tại Miami, trở thành nhân vật thứ 11 của đảng Cộng Hòa tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Ông Bush đã quyên được nhiều tiền mặt cho chiến dịch tranh cử của mình và ban đầu được cho là ứng viên dẫn đầu của phe Cộng Hòa. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát chính trị toàn quốc gần đây cho thấy ông đang gặp trở ngại trước hai ứng cử viên khác là Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida, người vừa gia nhập cuộc đua, và Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker, hiện chưa loan báo chính thức. Trong khi đó, ứng viên đang dẫn đầu của phe Dân Chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đang đi vận động ở Iowa tìm kiếm các tình nguyện viên chính trị tại tiểu bang từng lạnh nhạt với bà khi bà lần đầu ra tranh cử tổng thống năm 2008. Ba thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của Mỹ họp với các giới chức cấp cao Cuba hôm thứ Bảy tại Havana. Một thượng nghị sĩ trong số này tuyên bố việc mở đại sứ quán Mỹ trên đảo quốc Cuba là sắp diễn ra. Các thượng nghị sĩ Jeff Flake, Susan Collins và Pat Roberts nằm trong số các đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ sang thăm Cuba kể từ khi lãnh đạo hai nước loan báo nối lại quan hệ ngoại giao hồi tháng 12. Thượng nghị sĩ Flake phát biểu, chúng tôi thảo luận về các mối quan hệ giữa hai nước. Đây chỉ là tiếp nối các cuộc họp đã diễn ra, cũng như sẽ diễn ra giữa đôi bên. Chúng tôi rất phấn khởi trước những triển vọng về quan hệ ngoại giao toàn diện, và dường như chúng tôi đang tiến gần tới triển vọng đó. Ông cũng cho biết thêm rằng chưa có ngày giờ cụ thể đối với việc mở lại sứ quán. Trong số các giới chức Cuba họp với phái đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ, có Phó Chủ tịch thứ nhất Miguel Díaz-Canel. Ông Flake là người đưa ra dự luật tự do du hành tới Cuba ra Quốc hội Hoa Kỳ trong nỗ lực chấm dứt các lệnh hạn chế về du hành đối với công dân Mỹ tới đảo quốc này.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh này, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. I keep going to the river to pray this I need something that can wash out the pain and I'm sleeping all these demons away. But your ghost, the ghost of you, it keeps me awake. My friends, have you figured out? Yeah, the soul that's inside of you. You try to hide in another you, but your evil was coming through. And these guys sitting on the wall, well, they watch every move I make. Bright light living in the shade. You call it heart, makes the spirit shake. Rồi là nhạc phẩm Ghost qua phần trình bày của Ala Henderson. Thưa quý vị, trong bài tường trình đặc biệt gửi về từ Sydney tuần này, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với lễ kỷ niệm tuần lễ tị nạn hàng năm của xã hội dân sự Australia, bao gồm cả cộng đồng người Việt trong bối cảnh chính phủ Úc ngày càng lún sâu vào vấn đề trả lộ phí cho tổ chức buôn người đưa người tầm trú trở lại Indonesia.
Kính thưa quý thính giả, tại Australia, hàng năm vào giữa tháng 6 là các tổ chức dân sự, kể cả cộng đồng người Việt, đều tổ chức kỷ niệm tuần lễ tị nạn. Cho đến thập niên gần đây, Úc Châu có truyền thống tốt đẹp trong việc định cư người tị nạn từ sau Thế chiến thứ hai và là một trong số các quốc gia đầu tiên ký tên vào Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn năm 1951. Nhưng tuần lễ tị nạn thật ra chỉ được tổ chức quy mô và thường xuyên hàng năm kể từ khi các tổ chức như AusCare và Refugee Council of Australia được thành lập hồi cuối thập niên 1960 và trong thập niên 1970, mà mục đích chính là để vận động chính sách và định cư người tị nạn Đông Dương nói chung và người tị nạn Việt Nam nói riêng sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Kể từ khi chương trình định cư người tị nạn Việt Nam được chính thức chấm dứt hồi năm 1996, mà cũng là khởi điểm của chính phủ bảo thủ của Thủ tướng John Howard, xuyên suốt qua các chính phủ lao động Kevin Rudd và Julia Gillard, rồi trở lại chính phủ bảo thủ Tony Abbott, tức là trong khoảng hai thập niên, thì Australia theo đuổi chính sách hoàn toàn khác biệt, nhìn từ góc cạnh từ ngữ cũng như chính sách và hành động. Từ ngữ người tị nạn, refugee, ít khi được sử dụng, và thay vào đó là nhóm chữ người tạm trú, asylum seekers, hay tệ hại hơn nữa là di dân bất hợp pháp, illegal migrants, được chính phủ và chính trị gia ưa chuộng và truyền thông báo chí lặp lại hàng ngày. Nếu giới truyền thông phản ánh ngôn từ chính phủ như là một nguyên tắc làm báo trung thực, thì ý định của nhiều chính trị gia rất rõ rệt là sử dụng ngôn ngữ để tước bỏ nhân tính của người tị nạn cần được giúp đỡ dưới mắt của quảng đại quần chúng Úc Châu. Nguồn gốc sắc tộc và tôn giáo của người tị nạn ngày nay có thể khác biệt rõ rệt so với người tị nạn Đông Dương của thập niên 1970, nhưng vấn đề cốt lõi gây ra làn sóng người tị nạn đích thực và đúng nghĩa theo Công ước Liên Hiệp Quốc 1951 vẫn là các chế độ độc tài áp bức thuộc khuynh hướng chính trị cực tả cộng sản hay cực hữu quân phiệt. Tất nhiên phản ứng của xã hội dân sự tại các nước tự do dân chủ như Australia là gia tăng chiến dịch thông tin cộng đồng mà tổ chức sinh hoạt kỷ niệm tuần lễ tị nạn bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 là một cơ hội. Tuy người Việt đã định cư tại Australia được 40 năm, nhưng phần đông người Việt không quên nguồn gốc tị nạn của mình. Ngoài các sinh hoạt có tính cách địa phương, Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Úc Châu sẽ tổ chức tại trụ sở Quốc hội Liên bang vào thứ hai tuần tới lễ kỷ niệm để cộng đồng và đại diện chính giới thuộc Liên đảng Tự do Quốc gia đang cầm quyền cũng như Đảng Lao động Đối lập nhìn lại tiến trình định cư của người tị nạn Việt Nam và vinh danh những thành quả mà người Việt đã đạt được trên đất Úc. Chắc hẳn chỉ là một trùng hợp thời điểm ngẫu nhiên. Trong tháng 6 với tuần lễ tị nạn năm nay, chính phủ bảo thủ Tony Abbott lại bị tai tiếng mà có lẽ chính phủ chưa có kế hoạch để giải thích hoặc bào chữa hữu hiệu. Đó là cáo buộc phát xuất trước tiên tại Indonesia là chính phủ Tony Abbott đã trả lộ phí cho các tổ chức buôn người để họ đưa thuyền nhân tầm trú trở lại Indonesia. Chặn đứng làn sóng thuyền nhân tầm trú dưới chính sách được phát biểu ngắn gọn Stop the Boat. Từ lúc hãy còn ở thế đối lập, chính phủ Tony Abbott rất hãnh diện đã thực thi được một trong ba cam kết quan trọng đối với cử tri trong kỳ bầu cử Quốc hội Liên bang hồi tháng 9 năm 2013. So với thời điểm cao của làn sóng thuyền nhân mà hàng chục ngàn người vượt biển đến Úc, làn sóng thuyền nhân hầu như đã vắng bóng chỉ sau 18 tháng cầm quyền của Thủ tướng Tony Abbott. Chính phủ Tony Abbott và đặc biệt là dân biểu Scott Morrison, Bộ trưởng Di trú và Bảo vệ Biên giới lúc bấy giờ đã nói rằng Canberra đã bẻ gãy được mô thức vận hành của các nhóm buôn người tại Indonesia với chính sách cứng rắn là kéo tàu thuyền nhân ra khỏi vùng biển trách nhiệm của Úc để họ trở về điểm phát xuất mà hầu hết là từ các đảo nhỏ của Indonesia. Chính sách kéo tàu tị nạn cũng gây ra hậu quả tiêu cực trong ban giao song phương giữa Canberra và Jakarta. Chính phủ Indonesia đã nhiều lần tỏ ra bất mãn và phản đối mỗi khi tàu quan thuế, hải quan hoặc của Hải quân Hoàng gia Úc vi phạm chủ quyền lãnh hải của Indonesia, nhưng chính sách này đã không bị công luận chính giới và truyền thông tại Úc chống đối vì lý do ngân sách và lý do mà chính phủ rêu rao là có tính cách nhân đạo. Ngân sách quốc gia Úc Châu đã giảm bớt gánh nặng tài chánh để giam giữ và nuôi dưỡng hàng chục ngàn người tầm trú, và khi làn sóng chấm dứt thì tai nạn đắm tàu ngoài biển khơi cũng đã được tránh khỏi. Thế nhưng khi có cáo buộc là chính phủ Australia đã trả tiền mãi lộ cho giới buôn người, thì cơ sở có thể gọi là đạo lý của kế hoạch đã không còn nữa. Chính phủ Úc đã từng nói rằng Canberra phải hủy diệt cơ hội định cư tại Úc để giới buôn người không còn khả năng lôi cuốn làm tiền. Nhưng nay, nếu giới buôn người nhận tiền mãi lộ của Úc để không đem thuyền nhân tầm trú đến Úc, thì lập luận này trở nên vô nghĩa và phi đạo đức. Trong một bài bình luận trên hệ thống truyền thông quốc gia ABC Australia, trạng sư Julian Burnside viết rằng, nếu chính phủ đã coi giới buôn người là cặn bã của xã hội trên thế giới mà chính phủ lại giao dịch với giới buôn người thì thật là một điều vô cùng lạ lùng. Cáo buộc của viên cảnh sát trưởng tên là Hidayat tại đảo Rote của Indonesia có nhiều chi tiết cụ thể về chuyến tàu, số người tầm trú, số tiền 5.000 Mỹ Kim, thời gian và địa điểm, nên có lẽ vì thế mà chính phủ Úc khó cải chính, nhất là khi Jakarta đã lên tiếng mở cuộc điều tra. Tại Jakarta, bà Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã yêu cầu Đại sứ Úc Paul Crisson giải thích sự việc. Ông Crisson vừa trở lại nhiệm sở Jakarta. sau một tháng được triệu hồi về Canberra vì Indonesia đã xử bắn hai công dân Úc. Tất nhiên, đại sứ Úc chỉ có thể hứa sẽ liên lạc với Canberra và sẽ trả lời sau. Tại Canberra, chính phủ Tony Abbott đang bị áp lực từ nhiều phía. Trước hết là từ giới truyền thông mà chính phủ không thể né tránh tại một nước dân chủ. Khi được báo chí chất vấn, Thủ tướng Tony Abbott lúc đầu đã không cải chính nhưng cũng không xác nhận. Trong khi Bộ trưởng Di trú và Bảo vệ Biên giới Peter Dutton và Ngoại trưởng Julie Bishop thì nói cáo buộc này không đúng sự thật. Nhưng sau đó, Thủ tướng Tony Abbott chỉ nói rằng chính phủ đã chặn đứng được làn sóng thường dân tầm trú và chính phủ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích này. Tuy ông vẫn không xác nhận là chính phủ Úc đã trả tiền lộ phí cho giới buôn người. Tại Quốc hội, lãnh tụ đối lập Bill Shorten cho biết là Đảng Lao động đã yêu cầu Tổng Thanh tra Tài chánh mở cuộc điều tra khẩn cấp. Dân biểu Richard Miles, phát ngôn viên về di trú của Đảng Lao động, nói rằng Đảng Lao động đã nêu 3 câu hỏi với Tổng Thanh tra Tài chánh. Thứ nhất là điều tra xem việc trả tiền mà Đảng Lao động gọi là hối lộ có xảy ra không. Thứ hai là nếu có, thì cơ sở pháp lý của việc trả tiền này là gì. Và thứ ba là việc chi tiêu công quỹ này có thích hợp không. Tại diễn đàn Ủy ban Ước chi Thượng viện, nữ nghị sĩ đảng xanh Sarah Hanson-Young nói rằng bà sẽ sử dụng cuộc chất vấn chính phủ về cáo buộc này và yêu cầu chính phủ phổ biến các văn kiện liên quan. Đảng xanh cũng yêu cầu Cảnh sát Liên bang Úc AFP mở cuộc điều tra với lý do là nếu cảnh sát Indonesia có thể điều tra việc này thì tại sao Cảnh sát Liên bang Úc lại không làm được. Theo lời nghị sĩ Sarah Hanson-Young, Thủ tướng Tony Abbott có thể khoe là ông có sự ủy nhiệm của cử tri để chặn đứng làn sóng thuyền nhân. Nhưng ông Abbott không thể nói là ông có được sự ủy nhiệm của cử tri để vi phạm luật pháp. Hiện nay tại Thượng viện Úc, chính phủ bảo thủ không có đa số nên các nghị sĩ độc lập có nhiều ảnh hưởng. Nghị sĩ độc lập Nick Xenophon nói rằng ông muốn chính phủ cho biết rõ là cáo buộc đúng hay sai. Nếu đúng thì công quỹ đã được sử dụng như thế nào và căn bản pháp lý của việc chi trả này. Thế đứng của Thủ tướng Tony Abbott đối với cử tri lại đang giảm sút vì chính phủ đang gặp nhiều khó khăn chính trị quốc nội. Các cáo buộc chi trả lộ phí cho giới buôn người mà chính phủ chưa hoặc không phản bác có tính thuyết phục, không làm gì có thể cải thiện thời vận của chính phủ so với Đảng Lao động đối lập. Chỉ còn khoảng 15 tháng nữa là Australia sẽ có bầu cử Quốc hội Liên bang. Tuần lễ tị nạn tháng 6 năm 2015 không phải là dịp tốt cho chính phủ Tony Abbott. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi, và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và 2 là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ, không ai biết tên hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Văn kiện quan trọng nhất trong lịch sử nước Anh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 800 của mình trong tháng này. Và Hoa Kỳ cũng kỷ niệm sự kiện này vì văn kiện cũng tạo nên một nền tảng cho chính phủ Hoa Kỳ và những quyền tự do của Hoa Kỳ. Trên một bãi cỏ bên bờ sông Thames gần London vào ngày 15 tháng 6 năm 1215, vua Anh John chính thức yêu cầu hòa bình với một nhóm những nhà quý tộc nổi loạn bằng cách đóng ấn hoàng gia lên bảng Đại Hiến chương những quyền tự do, được biết đến nhiều hơn bằng cái tên tiếng Latin Magna Carta. Hầu hết những gì được kể lại cho biết John là một vị vua bạo ngược. Ông ta đánh thuế nặng, cao hơn rất nhiều so với những vị vua trước ông ta. Khi ai đó không trả nổi thuế, ông ta bắt con trai của họ làm con tin. Những người bị nghi là bất trung, bị hành quyết không qua xét xử. Vì can thiệp vào công việc của giáo hội, ông ta bị rút phép thông công. Bất lực khi đối mặt với cuộc nổi loạn và muốn giữ ngai vàng của mình, John chấp nhận một danh sách liệt kê 63 nỗi bất bình và hứa từ đó trở về sau sẽ tuân thủ luật pháp của đất nước. Ông ta cam kết những vị vua tương lai sẽ bị ràng buộc bởi bản hiến chương. Nhiều quy định của hiến chương giờ đã không còn hợp thời nữa, liên quan tới những thứ như luật phong kiến về giá thuê đất và thừa kế. Nhưng với ý nghĩa, người đứng đầu nhà nước phải chịu sự cai trị của luật pháp và tuyên bố tất cả mọi người đều có quyền được xét xử công bằng nếu bị cáo buộc phạm tội. Magna Carta đã trở thành biểu tượng của sự tự do, quyền tự do cá nhân và nền pháp trị trên khắp thế giới. Khoảng 4 thế kỷ sau đó, khi những thực dân Anh rời đi đến thế giới mới, họ mang theo hiến chương của hoàng gia thành lập nên các thuộc địa của mình, với những bảo đảm về các quyền và quyền tự do chứa đựng trong bản đại hiến chương Magna Carta. Và sau đó, khi những thực dân chiến đấu giành độc lập khỏi Anh, họ chiến đấu không phải vì những quyền chưa được biết tới, mà là để giữ gìn những quyền và những quyền tự do giờ được minh định trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Magna Carta vẫn là một biểu tượng quan trọng cho nền tự do của ngày hôm nay. Nó là nền tảng của quyền tự do cá nhân chống lại quyền hành tùy tiện và của quan điểm rằng không một ai, thậm chí cả vua, đứng trên luật pháp.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ít nhất 23 người chết và 100 người khác bị thương vì hai vụ đánh bom tự sát nhắm vào cảnh sát ở thủ đô Chad. Giới hữu trách ở Jamena loan báo, 4 kẻ tấn công bị hạ sát trong vụ đánh bom vào trụ sở cảnh sát và học viện cảnh sát của Chad. Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này, nhưng các giới chức quy trách cho nhóm cực đoan Boko Haram. Phát biểu trên đài truyền hình, Bộ trưởng Truyền thông Hassan Sila Bakari tuyên bố Boko Haram đã sai lầm khi nhắm mục tiêu vào Chad. Ông nói thêm rằng các tay khủng bố vô luật lệ này sẽ bị truy đuổi và vô hiệu hóa cho dù có ở đâu đi chăng nữa. Nhóm Hồi giáo đặt trụ sở ở Nigeria đã tấn công các làng mạc của Chad nằm dọc theo biên giới giữa hai quốc gia. Chad là một đồng minh trong cuộc chiến khu vực chống lại các phần tử nổi dậy và để trả đũa, thủ lĩnh của Boko Haram đã hăm dọa Tổng thống Chad. Phe dân quân chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Bắc Syria loan báo vừa phong tỏa một con đường chính nối liền thị trấn biên giới Tal Abyad với đại bản doanh của nhà nước Hồi giáo ở Raqqa. Các giới chức người cuộc cho hay chiến dịch kéo dài nhiều ngày nhằm đánh bật các tay súng nhà nước Hồi giáo ra khỏi khu vực biên giới của Syria với Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp diễn, nhưng đường tiết liệu đã bị cắt ngày hôm nay. Giao tranh trong khu vực đã đẩy hàng ngàn người Syria tìm đường tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Họ truyền tay các đứa trẻ qua hàng rào kẽm gai để được an toàn trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ trong mấy ngày gần đây, để gia nhập khoảng 1,5 triệu người Syria khác tháo chạy khỏi các tay súng nhà nước Hồi giáo và cuộc nội chiến giữa lực lượng thân và chống chính phủ. Trong nỗ lực gây bất ổn cho Tổng thống Bashar al-Assad, các chính trị gia đối lập bên trong Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo rằng chính phủ đã để cho các ủng hộ viên của nhóm nhà nước Hồi giáo cũng như trang thiết bị quân sự tràn vào Syria. Tuy nhiên, các giới chức cấp cao bác bỏ những cáo giác này. Những cuộc không kích của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo tiếp diễn từ đêm qua tới hôm nay, với 3 cuộc không kích ở Syria và 16 đợt ở Iraq. Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ngày hôm nay từ Nam Phi bay về nước, bất chấp án lệnh của Pretoria yêu cầu ông phải ở lại nước này, cho tới khi nào tòa quyết định xem ông có nên bị bắt hay không vì các tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Trong lúc ông Bashir ở Johannesburg tham dự thượng đỉnh của Liên hiệp Châu Phi, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã tìm cách bắt giữ ông. ICC truy tố ông về các tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại vì đã phái binh sĩ và hậu thuẫn cho các dân quân người Ả Rập đàn áp vụ nổi dậy có võ trang trong cuộc xung đột Darfur năm 2003. Tuy nhiên, ông Bashir lâu nay vẫn kháng cự quyền hạn của tòa. Trước khi ông Bashir rời Nam Phi, cả Liên Hiệp Quốc lẫn Hoa Kỳ đều kêu gọi tiến hành bắt giữ ông. Các cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu giữa các bên tham chiến ở Yemen khai diễn hôm nay tại Thụy Sĩ, giữa lúc Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đêm qua vẫn tiếp tục các cuộc không kích chống lại phe nổi dậy Houthi tại thủ đô Sana'a. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thúc giục lực lượng thân chính phủ và phe nổi dậy tiến hành cuộc ngưng bắn nhân đạo ít nhất 2 tuần trong tháng linh thiêng Ramadan của Hồi giáo, vốn dĩ phải là khoảng thời gian yên bình, soi rọi lại chính mình, theo lời của ông Ban. Tháng chay tịnh Ramadan bắt đầu trong tuần này.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.